nên là đi tìm cũng có nhiều khi gặp những cái trường hợp cũng cũng rất là khó xử. Đôi khi cảm thấy như mình bị thật sự bị đe dọa đến tính mạng. Có khi cháu đi tìm giáo phân các liệt sĩ là em bây giờ các liệt sĩ được phù hộ cho không, cháu đi tìm các liệt sĩ cháu không được chạy luôn. Vì cháu đi lên cao điểm 485 cháu tìm xe thì đi bằng cái xe leo chở gỗ của lâm trường mà rất đắt đá thì nó cũng rộng, sợ khủng khiếp mà xe có thể nó vượt xanh bất cứ lúc nào chứ. Mà những người dân đi đào vàng, những người người ta đi chở gỗ quen này thì người ta không sợ. Khi mình lần đầu tiên phải đi vào cái chỗ nơi như vậy và trong những cái bụi rậm thì bất thì mình có thể là cái con rắn độc là nó lao cho nó cắn bất cứ lúc nào. Tôi rất là sợ đi bộ 13 cây số, đúng 13 cây mà lại ra ngược dốc lên như thế này, lên đến cao điểm 483. À, cháu vừa đi cháu vừa khấn thần, nó bảo là không biết là các liệt sĩ có phù hộ không, chứ nếu không có khi lần đầu mình là liệt sĩ mà chưa chắc đã được phong là liệt sĩ, mà không biết là mình liệt sĩ rồi thì ai mà ai đi tìm mình đây, thì giữa rừng này ai biết đâu mà tìm. Thế mà cuối cùng vào được đến nơi, vào đến nơi trong lúc tìm thấy rồi bốc được liệt sĩ ra rồi thì cái quãng đường 13 cây số đấy hình như nó chỉ còn 1.3 km thôi, niềm vui nó quên đi đấy. Mà lại còn sợ mỗi mình cháu và con gái lại trẻ đi cùng là hai bà già và toàn thanh niên, như ông thanh niên đào vàng nó ở cái vùng đấy, xong rồi đi cùng đoàn chỉ có mỗi một chú trên chú thì phèo khi gió thổi một cơn nó bay. Và nếu bây giờ nó có làm gì mình, cái dân đào vàng nó bất tử như thế, nó có làm gì mình thì ai chống đỡ được đấy, mình thì không có khả năng tự vệ, chứ còn ai bảo vệ mình lúc này đây, rất sợ. Nhưng mà hình như khi mà tất cả dân đào vàng đầu gấu đứng mình như thế đấy, nhưng khi thấy đi tìm một chữ thì như bắt đầu khi thấy đi tìm nghĩa âm, cái việc làm nghĩa cử của mình thì cái tâm cái tính cái bản năng của con người họ bị trùng xuống. Từ lúc đầu nhìn từ những cái ánh mắt của nó nhìn cháu thực sự là cháu gai gà, cháu nổi lên hết các người và biết ngay là nguy hiểm, nó không biết là đe dọa mình bất cứ lúc nào. Bên mình rất mỏng manh chỉ có 4 người thôi, và bên kia hàng mấy chục con người nào là bưởng đào vàng, một cái dân đào đá quý sợ. Và sau khi đi về rồi về đến Đông Hà mới thở phào, và lần sau mới rút kinh nghiệm. Không biết bắn súng là cố là một tập bắn súng hay là súng đi theo không mình hết. Và sau mà có chuyện đấy xảy ra thì sợ. Nên là nó có muôn vàn những cái tình huống, đó là nó là 1001 những cái tình huống khi cháu làm việc. Và đấy là cháu chỉ nói riêng cá nhân mình cháu. Chứ còn cái bộ môn cận tâm lý có ít nhất thì cũng có 4 nhà ngoại cảm. Giữa anh Dương Lận Đình, anh Nguyễn Khắc Bẩy hay là anh Trần Thứ Hoàng. Thế thì mỗi người đều có một cái khả năng, mỗi người cũng đi tìm bằng phương pháp khác nhau. Và cũng không ít lần là mỗi người gặp phải những cam go, những thử thách, chả lần nào giống lần nào cả. Đấy. Khi thì chuyện thế này, khi thì chuyện thế kia, khi thì do thiên tai khắc nghiệt, rồi khi thì do lòng người, rồi khi thì do những cái tai nạn bất thường. Rất nhiều những cái nguy hiểm nó đang rình rập, nhưng lúc đấy không bao giờ hết vươn lên để mà đi, bởi vì cái ý nghĩ rằng là mình đang đi tìm cái tầng lớp cao mình đi trước. Vì bố cháu cũng là chiến sĩ Trường Sơn, bố cháu là báo tử rồi, báo tử thì gần 1 năm sau lại tự nhiên lại thấy khoác ba lô về. Mình chả biết là như thế nào, đơn vị báo tử tính tên tuổi của hàng vàng và nói rằng cái người đi về báo quần đá là tính mộ, ác linh mộ hẳn hoi. Thế mà tự nhiên lại thấy đến lúc gần 1 năm sau năm 72 rồi lại thấy trở về, từ quản trị trở về, mặt mũi xanh me xanh nét đi. Nên là cháu thấy bố cháu trải qua những cái gian khổ như vậy, thực sự lúc đấy thì cái tình thương và cái lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ những vị anh người đã hy sinh rất lớn và không hết. Chứ còn thật ra nếu đến 2.485 người ta chỉ cần qua một cái ngầm là đã quả khứ rồi. Nếu không phải là cha mẹ ruột thịt mình chỉ có một cho tiền tỷ trần ở trước mắt cũng không ai dám đi. Qua một cái ngầm đã thấy khủng khiếp rồi, nuốt một cái chảy chết mà không biết là u mê ở dưới là cái gì. Nhưng lái xe vùng đấy họ bảo cứ lao qua, không vấn đề gì cả. Xe gỗ vẫn lao qua đây. Nhưng mà nó mất lại cái xe lao âm qua rồi. Và khi xe lao qua được đầu mình đập hết cả vào cửa rồi vào những cái chắn ngang trên thùng xe. Đưa hết cả cháu lên, nhưng rồi lại vẫn cứ đi. Và khi đi vào đấy thì thấy những cái huyệt vẫn còn, những cái mộ chưa đào hết. Rồi là những cái khi bắt đầu cháu vào đấy cháu nhìn thấy cái ni lông màu xanh thì không, cháu không cầm được nước mắt, thì tại sao lại có thể khổ như thế, chôn nông đến bộ như thế. Chỉ thấy cái ni lông màu xanh phất phơ lên trên, và khi mà giật cái ni lông lên cái thì lập tức là hài cốt bung ra. Còn có những cái ni lông nhìn nó còn gói nguyên vẹn từ đầu đến chân, nguyên xuống bên dưới là có một đôi dép như mở ra bên trong một vành đất không thôi. Bởi vì sự hủy hoại của thời gian khủng khiếp lắm, không còn một cái gì, và còn bóp cuộn ở trong đất ra tìm được mấy cái răng của các anh thôi. Rồi đôi khi nhìn thấy những cái kỷ vật rất là nho nhỏ, ví dụ như cái lược nhỏ xinh, có những cái thì còn như tên cái người được tặng, rồi có những cái nhìn thấy những cái chiếc áo, những lúc đấy thì cầm thấy được những thứ đấy thì xúc động lắm. Và mỗi lần như vậy thì sức mạnh lại được cộng thêm rất nhiều lần để lại quyết tâm thêm để mà đi làm trước. Ví dụ như anh Nguyễn Phát Bảy thì anh đi tìm một anh đi bộ một ngày từ sáng đến 4 giờ chiều mới đến nơi, mà chỉ có 2 hộp sữa cô gái Thái Lan để uống, ngoài ra không được ăn gì cả, không được uống gì cả, mỗi 2 hộp sữa. Và khi vào đến bản rồi thì người ta buộc hắn cho ăn, lúc đấy cũng cảm thấy ngon vô cùng. Mà khi vào đến nơi rồi không nghĩa là vào đến nơi là tìm thấy ngay địa hình địa vật 30 năm thay đổi, tên đất tên người cũng thay đổi, rừng núi như thế, cây cối mọc lên như thế, lại phải một ngày vào bới nữa thì mới thấy, đêm ngủ lại ở bản với bà con. Em sợ lắm, cháu từ khi có gia đình sinh con là vì cháu ít đi những cái nơi xa xôi quá, rồi không có cái ngày xưa trước những năm 97 đi nhiều lắm, đã từng ăn măng nấu canh với cả con ngé nhái của dân Lào. Người ta lại rất là trân trọng với cô này, người ta mới cho thật nhiều cái măng, thật nhiều con ngé vào bát. Rồi cuối cùng cháu không dám ăn, là cháu chỉ dám lấy bẻ, đằng sau bẻ những cái mì tôm sống để ăn và uống nước, không dám ăn, làm sao ăn nổi được. Còn cái cơm nếp họ nấu rất là ngon, nhưng bởi vì bên cạnh cái bát cơm nếp là một cái nồi canh như thế thì làm sao mà ăn nổi, không dám ăn, sợ lắm. Rồi cuối cùng thì vẫn cứ phải ăn để mà sống, rồi ăn miếng liền vậy, ăn những lương thực mình mang theo vậy, gian nan lắm, khổ sở lắm. Nên là chắc là các bác các cô chú ở đây thì cũng chỉ nghe thấy là bộ môn cận tâm lý, thì cũng chỉ nghe thấy là các nhà ngoại cảm và những người biết đi tìm mộ, nhưng mọi người cũng chưa hình dung nổi. Tức là trong cái tưởng tượng của mọi người thì chắc là không thể hình dung nổi 1/10 những cái công việc mà bọn cháu làm. Ví dụ như cái trường hợp là trước đây là cháu với cả nhóm của bác Trần Quang Đức đã đi làm ở năm nước Ninh Bình cũng vậy thôi. Khi tìm thì là vậy, cắm mốc là chỗ đấy đấy, khẳng định 100% là chỗ đấy. Nhưng mà ai có thể nghĩ được là nó sâu từ 4 mét rưỡi? Để có ai nghĩ được, mà ai dám đủ can đảm, đủ tự tin để khẳng định rằng dưới 4 mét rưỡi kia là có hài cốt? Ví dụ như thế, hoặc ví dụ như cháu đi tìm một chị Nguyễn Văn Thục, ai có dám khẳng định là khi kéo cái tảng đá kia ra, phá cái nền miếu ở chùa và kéo cái tảng đá kia ra ở dưới đấy là có hài cốt? Lúc đấy là cả một sự đấu trí vô cùng căng thẳng. Bây giờ gia đình người ta tin mình, hội cựu chiến binh của tỉnh, tất cả các cơ quan đoàn thể họ tin, thế nhưng bây giờ kéo cái tảng đá đó ra, mất bao nhiêu là công sức mồ hôi đổ ra đấy, phá cả một cái nền miếu của chùa ra, nó không có cái gì thì bây giờ biết ăn nói thế nào đâu. Tất nhiên sắp xếp trong đi tìm ngoại cảnh nó có chứ là không có, không thể ai có thể nói thay được rằng tôi đi tìm đúng 100%, và cũng không ai có thể nói trước được rằng tôi bảo ở chỗ này là đúng chỗ này. Bởi vì người âm người ta mỏng manh lắm, lúc thế này lúc thế này, thế có thể là cái sự phán đoán của mình nhầm đi một chút, thì công lao bao nhiêu người đổ xuống sông xuống biển, công sức là một phần, nhưng cái mất lớn nhất là mất niềm tin. Khi người ta không thấy nữa rồi, không còn niềm tin nữa thì lúc đấy là quại, và không còn đủ lý trí để tiếp tục tìm nữa. Thế nên hôm mọi người hỏi cháu có quyết định cháu thẳng bán này ra không, bây giờ quyết định đi hàng quyết định đi, mà cháu bảo cứ kéo ra. Và mọi người bảo là kéo ra nữa không có thì sao, mà cháu bảo cứ kéo ra đi. Thế cuối cùng cháu không thể nào đứng đấy để chịu đựng nổi những cái câu hỏi như vậy, cháu bỏ đi chỗ khác. Cháu bảo là 12 giờ cháu đã xong trở lại, đúng 12 giờ lại thấy mọi người cứ được kéo đi. Thế xong đến lúc 12 giờ thì cháu quên ngồi uống nước quên mất 12 giờ 5 phút, và đến thì thấy mọi người đã cầm được một nắm tóc xong rồi. Thế khi cháu cảnh đá ra thì kẹt giữa 2 cảnh đó, cảnh liệt sĩ bị ngã, xong là đồng thời cái cảnh đá nó đổ theo, tức là kẹt luôn xuống. Thì cái nắm chắc từ năm 1953 mà đến khi cháu tìm thấy là năm 1995 vẫn còn nguyên, à 94, năm 94 mà tóc vẫn còn xanh biếc, nhưng mà cầm lên một lúc thì nó gãy vụn hết đấy. Đấy, sợ. Thật ra lúc đấy cháu cũng lo, sau khi mà cháu ra đi rồi bỏ lại đằng sau 30 người chửi chào và 30 ánh mắt, 36 chiếc chiếc truyền và sợ hết, đừng hòng 12 giờ cháu nó quay trở lại đây. Mọi người nói như thế, cháu vẫn nghe thấy, nhưng mà nghe thấy thì nên việc đi vẫn đi, đi như thế còn hơn là mình cứ đứng đấy. Người ta cứ hỏi mình, biết đâu người ta hỏi 5 câu 3 câu còn chưa thấy vấn đề gì, hỏi những câu thứ 6 thứ 7 chính mình cũng bị suy sụp niềm tin thì sao. tôi rất là đi, thế là mới chạy đi xong 12 giờ con trở lại, là khi này ta thấy hoàn tốt rồi đấy. Có nhiều những cái như thế, ví dụ cháu đi vào địa bàn chẳng hạn, cái ca một cái xã Điện Nam phải là xã Điện Thọ, hai xã đứng ra để chờ đợi cái kết quả mình vào cái bờ sông ấy lên. Đầu tiên thì anh Nhã cũng chỉ ở cái tọa độ bờ sông như thế, và tất cả những hiện tượng trên mặt đất cũng giống hệt như vậy, nhưng mà nó cách xa cái nơi sau khi tìm thấy được 4 km, rất nặng nề. Anh Nhã vào cuộc, anh Lên vào cuộc rồi, họ đã đào thua như này rồi. Hai cái xã đấy tức là họ thương cái gia đình ấy, gia đình đấy là gia đình chú Đỗ Tường Linh, là chú là làm ở mặt trận tổ quốc của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Bố chú là Đỗ Thôi, tức là ngày xưa là người cán bộ và cách mạng, năm 56 là chết bởi cái luật 159 của Ngô Đình Diệm chặt đầu. Thế thì tìm mãi không thấy được cả xã họ ra, và đợt đấy là cháu đưa cả chồng cháu đi theo. Thì khi mà cả xã họ dồn ra, họ đứng họ chờ, mà cát ở bên sông sau cái đợt lũ của miền Trung năm đấy là năm 2000, cát nó phủ ngập đến đầu người đấy này. Bây giờ mọi người bảo là liệu có thấy không, thế hai màn thân chồng cháu cũng đứng bên cạnh em, liệu có thấy không. Đã ngừng hỏi đấy, đã sợ được, đã sốc được thì chớ cứ hỏi là cái gì. Thế xong bên kia nào họ cũng lo lắng, họ cứ gọi điện cho anh Nhã, bảo là anh Nhã có gì hỗ trợ không. Thế xong này anh Nhã bảo chị cứ yên tâm, cái chồng đã làm cứ yên tâm, cứ chờ đợi. Theo cuối cùng là chờ đợi, đào đến 1 mét thì cái cát đến 1.2 mét, 1.4 mét, 1.5 mét vẫn là cát, nó không có một cái màu gì khác ngoài màu cát trắng. Đến lúc 1.7 mét thực sự là cháu bắt đầu cháu thấy cũng thấy hoang mang, cháu biết đâu được đây chỉ có hồn đã ở đây, cái cát đang trôi đi đâu rồi. Cháu bảo mọi người dừng lại, mọi người tránh xa vào khoảng 10 mét để cháu hỏi lại bác xem. Thì khi là hỏi mọi người đã tránh xa vào được khoảng 10 mét thì bác mới bảo là bảo cô con gái lớn của bác đang gọi tên bố ra, ra đây. Xong rồi chuẩn bị các thứ cho ba đi, sắp đến nơi rồi. Thế thì khi mọi người quay trở vào thì chỉ còn có độ khoảng 30 phân đất nữa thì là lấy được, mà lấy rất là thương bởi vì bị chôn ngồi mà bập một nhát trước của nó, thế là lấy lên một mảnh bằng lòng bàn tay vỡ miếng họ. Tức là khi bị kém rồi xong người ta lại đặt chôn, nhưng mà chả hiểu thế nào mà lại trở thành tư thế là bị ngồi. Nhưng mà mọi người bảo là không phải là lúc đấy là không chỉ đào nữa, cứ mỗi cái hố trong phòng như thế này, tức là đặt ngồi xuống không ạ. Anh này là may mắn nhất là lấy được cái đầu, tức là đặt luôn vào đấy. Thế là cuối cùng bật một cái, thấy luôn một cái mảnh đầu bị nhát bút chính nhát bút của những người đi đào bật ra. Thế cùng tìm thấy, cháu thú thật là hôm đấy là lần đầu tiên trong 10 năm đi tìm. Run, tim bắn ra ngoài, sợ quá. Người ta tổ chức long trọng quá mà bây giờ mà kết quả không được cái gì thì không biết là mình ăn nói thế nào. Sợ vô cùng là nếu mà bảo là ở gần ở miền Bắc thì còn đỡ, đây ở giữa cái đất Quảng Nam Đà Nẵng, đất thép, rất là nhiều liệt sĩ mà cả những gia đình sẵn sàng thả thân hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì tổ quốc, bây giờ mình đang vớ vẩn chết. Cái khi mà thấy xong rồi cháu thấy thở phào, và từ lúc đấy trở đi thì cháu lại được thêm một cái sự chia sẻ sâu sắc nữa ở của chính chồng mình, chết chồng nó cuối cùng không bao giờ hiểu nó có tên chất căng thẳng như vậy. Còn những cái giây phút căng thẳng ở trong bộ môn cháu có thể nói em nghĩ khắc 7 là người chịu đựng nhiều nhất, nhiều lần. Và đến khi mà mỗi lần như vậy thì thường thường anh em trong cháu hỗ trợ cho nhau. Thì bây giờ thì mỗi người có một cái thế mạnh, như anh Hùng thì anh em thế mạnh về bắt mặt thái tố, anh ấy làm những việc được không thử. Nhưng mà đi tìm mộ thì trước đây là có anh Hoàng, nhưng giờ anh Hoàng sinh con rồi, qua nhiều thời gian rồi và bận rộn công việc gia đình bị chi phối, thế là chỉ còn hai thành viên ở trong bộ môn, đó là cháu và anh Nguyễn Khắc Bảy. Cho nên hai em những cái thời gian ví dụ gần cuối năm khi cháu sắp sinh con rồi, mình có những trường hợp vô cùng là nan giải, ví dụ đi tìm được chị Trần Đôn Đôn là Thái Bình, người ta đào đến 3 ngày không thấy. Tất cả những cái hiện tượng anh Bảy vẽ đúng một cách không ngờ, tức là nếu người ta nhìn thấy cái bản đồ thì người ta phải nghĩ rằng cái ông Nguyễn Khắc Bảy là ông phải sống ở cái vùng đất này rất lâu thì ông mới có thể mưu tả được từ cái đường cũ đường mới, cái lò gặp, cái sông, cái mưa, cái ao. Nhưng khi đến nơi nghe nhìn thì đúng như vậy, mẹ chỉ đánh dấu là như vậy. Cái biểu hiện ở trên mặt đất ví dụ là một con chuồn chuồn đậu thì có, nhưng mà chả thấy đâu, chẳng mãi chả thấy, mấy ngày liền không thể nào mà thấy được. Cho đến ngày thứ ba thì thật sự là gia đình họ phải về, và cháu cũng không biết là thế nào nữa. Cuối cùng cháu phải lấy cái ảnh của liệt sĩ Trần Đôn Đôn để hỏi lại liệt sĩ là vì sao như vậy, thì liệt sĩ nói rằng một lý do hết sức đơn giản là bác được cái ông chủ cái lò gạch ấy, ông ấy chôn cất khi mà bị chết ở chỗ đấy, nhưng ông chủ lò gạch nằm ngay cạnh đấy mà không có được một nén hương để thắp cho ông ấy, bây giờ ra đây thắp hương, xong rồi vào tìm kiên nhẫn buổi trưa lại thấy. Thế là gia đình họ hoang mang quá rồi, nên cháu bảo là cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cho mọi người cứ tìm đi. Thế xong anh đẩy cũng cuốn rồi anh bảo hăng bây giờ làm thế nào, bên cháu bên cháu gì. Xong bảo là anh cứ phải bình tĩnh bởi vì người ông hay ngược với mình á, có khi họ bảo bên cháu nhưng mà thật ra là bên cháu người ta, mình lại là bên trái. Thế là đến lúc gần 2 giờ trưa mà chỉ có một cái kỳ lạ là gần như một quy luật, tức là nào tìm thấy bí, tức là đến cái lúc người ta cảm thấy không còn một lối thoát đấy, thì tự nhiên nó bật ra một cái tia sáng, là hầu như bao giờ trong những trường hợp nan giải đấy thì cũng thấy vào gần 12 giờ trưa. Cháu gặp 3 lần đều thấy 12 giờ trưa. Thế hôm đấy cháu đuổi vào ông đẩy anh cứ bình tĩnh, nếu 12 giờ trưa không thấy thì kiểu cơ hội không gọi ông thần linh tổ địa lên bảo ông cháu ở chỗ nào, chứ còn chắc chắn là ở đấy rồi, không sai đâu. Chả lẽ mất năm mấy năm rồi bây giờ tìm để cho tìm cái thấy ngay, và gặp cái thử thách lòng kiên nhẫn một tí chứ. Thế là khi sau khi tìm thấy thì gia đình rất là phấn khởi và rất là mừng rỡ, và thực sự là lúc đấy thì chúng cháu ngày đấy là bác Tết rồi, cảm giác thấy là bây giờ là ông Tết ngon. Chứ nếu không đấy là gia đình liệt sĩ Trần Đôn Luân không tìm thấy ngôi mộ của bố mình, tất cả cái Tết đấy 6 ngày 6 7 không thể ăn Tết được, bởi vì người ta đổ ra quá nhiều công sức, người ta đi tìm đã mấy năm rồi, đọc hết cả mấy cái bờ sông và Thái Bình người ta đi tìm, là người ta tìm không thấy, bây giờ người ta tràn đầy hy vọng, người ta đã chuẩn bị rất là chu đáo để mà đón bố người ta về, bây giờ tình trạng đấy. Thế đúng rồi, tên đất này, tên làng, tên người nói ở nhà y chang luôn, không sao thế nào, đúng từng cái tên một. Thế tại sao đến đấy tìm mãi không thấy, lý giải cái gì cho cái chuyện này? Cháu cũng phải là tích cực, anh bảy không phải tích cực, và hầu như chưa ai có tích cực cái chuyện gì sao không thấy, mà chỉ đoán thôi, nó tương tự lần này là nó như thế này là như thế, tại vì là nó chỉ có một cái sự lặp lại gần giống nhau thì mình cho rằng là như vậy, là người ta không chưa vừa lòng. Thế còn cho đến bây giờ thì vẫn chưa giải thích được là vì sao. Thế là có những người mà không phải, tức là có những người mà không có khả năng thì sẽ không hình dung nổi cái công việc của bọn cháu đang làm. Vâng, thế nên là cháu cũng không dám làm thay mặt cho những người ở trong bộ môn đâu, nhưng mà thật ra đây cũng là tiếng nói chung của tất cả mọi người để nói lên, để cho tất cả các bác, các cô, các chú một phần nào hiểu được và cũng hình dung được những cái công việc mà chúng cháu đang làm. Và từ để lên cái sự hiểu biết và cái hình dung đó, rồi cộng thêm có thể, rất có thể có những cá nhân ở trong này cũng có những nhu cầu chứ, rồi cũng sẽ có lúc bộ môn tận tâm lý sẽ giúp những cá nhân ở trong cái hội trường này, thế thì tiếp cận với công việc thực tế của gia đình mình thì sẽ tìm ra được một phần nào cái cơ chế hoạt động. Và cháu cũng hy vọng rằng là hôm nay chúng ta ngồi đây như thế này thôi, nên nhiều năm sau có thể thế hệ sau sẽ ghi chép tổng hợp và giải thích được những cái hiện tượng như là anh Nguyễn Văn Liên, anh Đỗ Ba Hiệp, hay là Phan Thị Bích Hằng, hay Nguyễn Khắc Bảy, vân vân và vân vân. Và khi giải thích được rồi thì cũng có thể lúc đó chúng ta chẳng còn ở cái cõi đời này nữa. Nhưng mà dù sao thì cái sự đóng góp, những sự cống hiến của những gương mặt ngày hôm nay và của những người đã từng làm cái công việc này cũng không phải là nhỏ trong một cái nền khoa học tuy đã có rất là lâu đời, nhưng bây giờ mới đi vào nghiên cứu rất là mới mẻ. Thật ra chuyện của chúng cháu thì nhiều lắm, nói thì dài lắm, nhưng mà thời gian thì cũng không cho phép. Và cháu đang có một cái hoài bão là cháu sẽ viết lại một cuốn sách. Cháu có hai hoài bão, tức là một là trả lại tên ăn, tôi sẽ đi tìm các liệt sĩ vô danh để trả lại tên cho các anh ở trên mộ, và hai nữa là sẽ viết lại một cuốn sách về những hiện tượng của chính bản thân mình. Thế là để lại cuốn sách đó để hy vọng sau này các nhà khoa học trong nước hoặc là ngoài nước trên thế giới có thể nghiên cứu và tìm ra cái cơ chế của cái hiện tượng này. Và cháu ra xin cái ý kiến.
Tôi xin phép có ba câu. Trước tiên là cảm ơn